This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường live đặc biệt của đài cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời, nhưng đều hơi lạnh chút xíu. Tiến Dũng phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Hoàng Tính khỏe không ạ?
Hôm nay thì
nắng sẽ rực rỡ lên và lên đến 6 mấy độ, mà rực rỡ giống như hiện tại thị trường chứng khoán của tôi vì
cũng rực rỡ.
Màu đỏ tuyệt vời. Phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay quý vị cũng biết, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà Quỹ Dự trữ Liên bang đã họp lại, và ngày mai họp thêm một ngày nữa và sẽ tuyên bố quyết định cái lãi suất sẽ lên khi nào và bao nhiêu. Thì quý vị cũng biết là nhiều nhà kinh tế gia cũng đoán rằng lên chắc khoảng 0.25%, và chắc chắn trong cái tháng này sẽ là cái tháng lên cái quỹ và là cái lãi suất cái thu viện. Dow Jones thì đã giảm 78 điểm, con số hiện tại là 20.803 điểm. Nasdaq thì giảm 38 điểm, con số hiện tại là 5.837 điểm. S&P 500 giảm 12 điểm, con số hiện tại là 2.360 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.59%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 02 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 39 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 06 xu, vàng thì lên khoảng 2 đồng 90 xu, một ao vàng là 1.203 đồng 50 xu của quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.44%, tuần rồi cao nhất là 4.07%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.28%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.770 đồng, bán ra là 22.850 đồng. Vàng thì mua vào 36.520.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.620.000 đồng cho một lượng của thu vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Garden Mountain. Quý vị nào thường đi shopping ở gọi là mua những cái outdoor về dụng cụ đi cắm trại hoặc là thể thao vân vân, thì trong một thời gian vừa qua, ví dụ nghĩ là khoảng 3 năm trở lại đây đó, hình như đa số những cái cửa tiệm bán đồ thể thao hay là bán đồ mà câu cá hay là đồ vân vân mà chúng ta thường activity ở bên ngoài đó, thì nó bị đóng cửa rất nhiều của thư viện. Chúng ta nhớ thì có một cái cửa tiệm mà Dũng không có kịp nhớ tên đây, là cái tiệm đã đóng cửa rồi. Thì bây giờ sắp sửa cái tiệm này cũng đang khai bankruptcy là cái Garden Mountain. Và đó, họ đã khai cái Chapter 11 rồi. Trong tổng số 162 tiệm thì họ đóng khoảng 32 tiệm và khoảng 11 tiểu bang là có cái tiệm này. Thật sự ra thì chúng ta thấy là người ta mua đồ online chứ không phải là người ta không có đi ra ngoài để mà thể thao nữa, nhưng mà đa số hiện tại bây giờ họ mua online nhiều hơn là vào những cái cửa tiệm của thư viện. Và một cái bản tin kế tiếp thì bản tin này khá mừng cho những quý vị nào mà thiếu nợ. Vì trước đây thì chính phủ cũng đã ra cái xác lệnh rằng những cái quý vị nào mà xài tiền, chúng ta trả tiền utility, tức là tiền điện nước ga, cũng tính vào cái khoản cái credit score, sẽ nâng cái điểm tín dụng vị lên, cộng theo những cái khoản đó để cho giúp người dân dễ mượn tiền hơn. Vì hiện tại bây giờ người Mỹ họ cái điểm tín dụng của họ thấp quá, họ không mượn được tiền, thì nó sẽ xảy ra nhiều cái khó khăn trong cái sinh hoạt. Hạn như mua nhà cũng khó, mua xe cũng khó. Thì hai chúng ta biết rằng hai cái đó là cái chân đi vào một cái an cơ lạc nghiệp. Thì nếu mà người Mỹ không được mượn tiền để mua những cái điều cần thiết đó thì rất là khó khăn. Vì thế chính phủ đã giúp cho người dân cộng vào những cái khoản khác để hầu cho nâng cái điểm tín dụng họ lên. Nhưng mà thêm một cái nữa thì ba cái công ty mà gọi là chúng ta có thể vào coi cái credit score đó rất lớn là Equifax, rồi Experian, rồi TransUnion. Và ba cái công ty này đó họ nói là vào một tay tháng 7 tới đây họ sẽ không có gián điểm tín dụng của một cá nhân nào nếu mà cái công ty đó không có cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. Quý vị, thí dụ như bây giờ Tiến Dũng xài cái thẻ tín dụng thiếu nợ 1.000 đồng đi, mà không trả tiền tháng này tháng nọ thì chắc chắn cái nhà băng đó hoặc là cái chủ của cái thẻ tín dụng đó sẽ bắt đầu đưa tên tín dụng vào cái bad credit. Nhưng mà khi họ đưa qua đó, họ thiếu một trong những cái information, cái thông tin sau đây đó là ba cái cơ quan mà gọi là giữ điểm tín dụng quý vị, hay là cái report đó, cái credit report đó sẽ không có dán cái điểm tín dụng quý vị xuống. Lý do vì họ nói không đủ thông tin, chẳng hạn như cái tên quý vị không đầy đủ, cái address tức là cái địa chỉ quý vị, hoặc là cái social security number, rồi cái cả cái date of birth của quý vị, tức là những cái thông tin đó mà thiếu đó là họ sẽ không có để cái tên, tức là cái bad credit sẽ không được thực hiện. Vì thế đây là cũng là một điều khá thú vị mà Dung nghĩ rằng nếu mà một quý vị nào mà sau này chúng ta đi mua đồ hay apply credit card hay bất cứ gì đó thì họ chắc chắn sẽ hỏi rất kỹ, vì nếu mà thiếu một trong những thông tin trên đó là cái điểm tín dụng quý vị sẽ không affect. Nếu mà bị, mặc dù quý vị bad đó, quý vị bị thiếu nợ không trả đó nhưng mà không đủ thông tin cá nhân thì chắc chắn họ sẽ không thể nào mà dán cái điểm tín dụng quý vị xuống. Vì thế vì quý vị đây là cái điều mà cũng khá tốt, nhưng mà có thể là sau này sẽ rắc rối vì sẽ phải đưa cái thông tin cá nhân rất là kỹ càng cho những cái người nào cho quý vị mượn tiền mua xe hoặc mua nhà hoặc là những cái credit card của quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến middle class. Middle class tức là chúng ta giới trung lưu ở Mỹ, thì mỗi năm như vậy đó thì giới trung lưu bắt đầu nó cái giá trị đi, nói đơn giản dễ hiểu là nó xuống chút xíu, nó xuống chút xíu. Năm 2000 đó là có khoảng 55% là giới trung lưu ở Hoa Kỳ, và cái income của họ đó được liệt kê vào giới trung lưu. Nhưng mà chuyển qua năm 2014, con số này chỉ xuống còn có 51% mà thôi, tức là từ 55 xuống còn 51%. Trong khi đó thì cái income, cái tiền lương của upper income bắt đầu nó đã tăng lên từ 17-20%. Và họ nói rằng trong cái số sau đây đó là quý vị sẽ biết rằng quý vị nằm trong cái middle income, tức là middle class, hay là quý vị nằm ở nghèo hoặc là giàu khá hơn, hay là upper middle class. Cái con số này đưa ra đó, nó có một cái mà nó tùy theo cái cách sống của mình nữa, quý vị. Chẳng hạn chúng ta sống mà thoải mái, vui vẻ, đầy đủ là tình trạng đó là chúng ta nhìn vào là middle class rồi, chứ không phải cần phải là xe xua lắm mới là middle class. Họ đưa ra cái đầu tiên number, tức là gia đình một người đó, chỉ một người thôi đó, là quý vị nằm thuộc vào cái income mà nằm middle class đó, hay là middle income đó, là từ 24.042 đồng cho đến 72.126 đồng. Tức là cái một năm quý vị làm một người thôi đó, là từ 24.000 cho đến 72.000, là trong cái frame đó đó là vị làm middle class hay là middle income. Rồi nếu gia đình quý vị có hai người thì cái income phải là từ 34.000 đến 102.001 đồng. Tức là cái khoảng đó gia đình mà hai người là nằm trong dạng middle income, hoặc là chúng ta cũng được gọi là middle class nữa. Gia đình ba người thì từ 41.641 đồng đến 124.925 đồng là nằm ở giữa, là khoảng middle class. Rồi kéo dài xuống bốn người là 148.000 đến 144.000, rồi năm người là 53.000 đến 161.000. Đó là những cái số mà quý vị biết rằng cái lương quý vị nằm ở trong mức nào. Vì thế có nhiều người làm khoảng chừng 20-30.000 một năm mà một người đó lúc nào cũng than, thật sự ra quý vị đang nằm trong cái middle income rồi, quý vị, tức là sống cũng không đến nỗi tệ lắm ở Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng người Mỹ càng ngày càng thiếu nợ nhiều, quý vị. Một gia đình ở Hoa Kỳ đó hiện tại bây giờ trung bình là thiếu 15.000 về cái credit card. Một gia đình nha, tức là ba người, một gia đình là khoảng hai người trở lên là một gia đình, vợ chồng hoặc là có con cái vân vân. Họ nói rằng từ năm 2006 cho đến nay thì con số này nó tăng lên đến 4.3%, và tính year to year over year to year là khoảng 6.3%. Tức là hiện tại bây giờ cái con số người thiếu nợ của, về credit card không thôi đó là đã tăng lên rất nhiều. Theo như cái quỹ tín dụng quốc gia mà chúng ta nói gọi tắt là NFCC đó, National Foundation of Credit Consulting, thì họ nói rằng 56% hộ gia đình của Hoa Kỳ là thiếu khoảng 15.000 trở lên. Và con số này thật sự con số này là không phải là con số nhỏ, thì 15.000. Quý vị thấy 15.000 nhìn vô nó con số nó bình thường thôi, nhưng mà trả hoài chứ thì thử thiếu nợ khoảng 2.000 đến 3.000 cái credit card thôi, trả hoài không thấy hết. Nợ đẻ nợ mà chúng ta trả hoài không thấy, 1 năm, 2 năm, 3 năm, có nhiều người trả 4 năm sau cái số tiền này mới hết. Và họ nói rằng tính đến ngày hôm nay, số nợ mà người dân Hoa Kỳ mượn đó nó lên đến 12.580 tỷ Mỹ Kim, tức là 12.58 trillion, một con số tiền khổng lồ. Riêng về cái mortgage không thôi đó là người Mỹ thiếu khoảng 8.480 triệu Mỹ Kim. 1 trillion là bằng 1.000 tỷ hả? 8.840 tỷ Mỹ Kim, từ xưa là triệu. Mà con số này nó là nó chiếm khoảng 67% cái nợ về trên tổng số 12.580 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì cái số mà student loans đó là nó chiếm 10%, tức là 1.200 tỷ, tức là 1 point something trillion dollars. Rồi cái mượn tiền mua xe không á là 9% trên tổng số 12.580 tỷ. Cái credit card không thôi á là 6%. Rồi cái tiền mà người dân lấy cái nhà thuế chấp để mượn ra, tức là gọi là home equity đó, là 4%. Và con số này tổng số lại tất cả người Mỹ hiện tại bây giờ thiếu nợ là 12.580 tỷ Mỹ Kim. Bởi vì nghĩ coi cái con số nợ này đó là ở đâu ra. Thường thường cái quốc gia, tức là cái federal sẽ đưa ra số tiền này. Vậy thì hiện tại bây giờ cái số tiền debt của người của quốc gia chúng ta là 19.000 tỷ. Rồi thiếu nợ nước ngoài 7.000 tỷ. Thật sự ra tính lại đó, nước Mỹ còn rất là giàu, thưa vị. Quý vị ngồi mà suy nghĩ ra những con số nợ, rồi những con số tiền người dân nợ, những cái số tiền hội đoàn này, quốc cái công ty này, vân vân, là thiếu nợ người Mỹ, thiếu nợ quốc gia Mỹ hay là cái Federal Reserve đó, thì thật sự ra người Mỹ còn dư rất là nhiều tiền. Nhưng mà NFCC đó cũng khuyến khích quý vị rằng chúng ta nên cẩn thận, để mà khi mà chúng ta xài tiền chúng ta phải cẩn thận chút xíu. Họ cũng đưa ra những cái lời khuyên sau đây, quý vị cũng nhớ. Thứ nhất là check credit card usage. Chúng ta thường thường đó, chúng ta xài thẻ đó, tôi Dũng nghĩ là nó giống cái ảo, thưa quý vị. Chúng ta xài thẻ, quý vị cầm 100 đồng chúng ta xài, chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ rất là rõ ràng và rất là gọi là hesitate, tức là chúng ta cũng đang ngập ngừng không biết có xài hay không. Nhưng mà cái thẻ tín dụng mà chúng ta trả 100 đồng đó, chúng ta trả một cách vui vẻ lắm, quý vị. Quý vị nghĩ là cái thẻ thôi, cái tâm lý nó rất là đè nặng ở chỗ này. Vì thế họ khuyến chúng ta đó là chúng ta xài credit card đó, chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta không có control được đó, thì một ngày chúng ta xài bao nhiêu tiền, chúng ta cứ cầm tiền mặt theo, tức là cash, pay cash, thì nó sẽ giúp cho chúng ta control được cái spending. Còn trong thẻ là không có control được, chúng ta giống như xài thẻ một cái. Quý vị thấy nó đơn giản quá, xài kéo ra thôi rồi sao trả tiền. Nhưng mà chúng ta nhớ xài thẻ chúng ta cũng phải trả tiền thôi, mà tiền là tiền mặt. Và cái thứ hai nữa đó là cái monitor, tức là chúng ta nên monitor cái balance. Nếu mà có thể được, nếu mà quý vị đã xài thẻ rồi đó, một ngày chúng tôi chỉ xài 50 đồng hoặc là 20 đồng thôi, không thể xài hơn được, thì chúng ta nếu mà balance được như vậy đó thì chúng ta tốt. Bởi vì khi chúng ta balance được cái xài tiền như vậy đó, vì có thể trả off được mỗi khi cái statement nó về, tức là cái hóa đơn nó về đó. Có nhiều người xài quá chừng, xài một tháng thiếu nợ 300-400 đồng, mà cộng lên cả năm thiếu khoảng 4-5 ngàn đồng. Mà khi thiếu như vậy đó thì chúng ta không thể trả nổi, chúng ta trả chừng payment. Mà payment quý vị trả đó thì họ, nhà băng sẽ tính tiền lời rất là cao, thưa quý vị, và trả hoài không thấy hết. Nếu mà quý vị trả zero balance mỗi tháng như vậy đó, mặc dù nó ảnh hưởng đến credit chúng ta, nhưng mà quý vị trả như vậy thì chúng ta không trả tiền lời. Và cái cuối cùng là họ khuyến khích quý vị là nên cầm từ 1 đến 2 cái là maximum cái credit card, quý vị. Tức là thường average người Mỹ đó, một người có 4 cái thẻ lận. Đó là average, chứ thưa vị, là 4 cái thẻ tín dụng, họ xài cái thẻ này, xài thẻ kia. Và họ không thể nào hình dung được là họ thiếu nợ bao nhiêu. Chúng ta tưởng tượng một cái thẻ chúng ta xài một tháng, ví dụ một ngày 20 đồng. Nhưng mà chúng ta phải xài một thẻ đâu, chúng ta xài 4 cái thẻ liên tục là tính trong ngày chúng ta xài đến 80 đồng. Thì khi họ trả nợ đó, họ thấy nhức đầu, họ trả hoài không thấy hết nợ. Vì thế 1 đến 2 cái thẻ là maximum, đừng bao giờ carry từ cái thẻ thứ 3 trở lên. Vì thế chúng ta sẽ rất là khó mà manage, rất là khó mà control được cái số tiền chúng ta đang xài bao nhiêu và thiếu bao nhiêu, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, bởi vậy chắc ăn nhất cái này là thiện ý của Hoàng Tính thôi. Cỡ cuối tuần hoặc là đầu tuần mình lãnh check, hoặc là có tiền thì quý vị cứ dành ra cho mình cỡ khoảng 50-100 tiền mặt đó để mà chi phí lặt vặt nha, thưa quý vị. Chứ đụng cái xài thẻ thì mình cũng rất là khó kiểm soát lắm. Ủa sao kỳ, nhà băng sao nó hụt quá vậy? Ủa sao là tự nhiên anh có xài 50 không, tự nhiên nhà băng chạc 50, phiền lắm quý vị, đúng không Tiến Dũng? Đúng không?
Anh tính đi để dành cái này là anh đã dành được bao nhiêu rồi ha. Thật sự ra thì cái gọi là cái cách của người Việt Nam hồi xưa đến giờ đó, sẽ bỏ ống heo hay là để tiền ở đâu đó, thì theo như Tí Dũng nghĩ đó là cái động thái này hay là cái thói quen này đừng nên bỏ, thưa quý vị. Thực sự ra thì chúng ta cứ để dành đi, để ở đâu cũng được, hay là chỗ nào mà ít người biết đến hay sao đó, thì cứ để ở chỗ nào khi là cần thiết là chúng ta có, hoặc là chúng ta nếu mà không an tâm lắm thì chúng ta bỏ vào nhà băng một cái chỗ nào đó, saving, chúng ta bỏ vào nhà băng, chúng ta vào setup được, chúng ta dùng cái check chúng ta cái bài quickly cứ 2 tuần là người ta direct deposit vô khoảng 1,000 đi, chúng ta vô nhà băng, chúng ta split cái account thành hai, một cái saving account, một cái checking account. Thì một cái check-in mà nó vào 1,000 đồng, 2 tuần 1,000 đồng thì vị, nhà băng nó sẽ giúp quý vị bao nhiêu phần trăm quý vị bỏ qua saving thì họ sẽ split ra. Tức là 1,000 bỏ 100 đồng thì tự động 1,000 chúng ta vô thì 900 còn lại trong check-in và 100 chúng ta tự động nó sẽ vào cái saving. Chúng ta cứ làm như vậy thành thói quen thì chúng ta sẽ có một số tiền nho nhỏ mà khi cần thiết chúng ta sẽ có, thưa quý vị.
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Hy vọng là quý vị bớt cạc thẻ đi. Cạc đụng cái gì mình cũng xẹt xẹt qua, thấy nó mệt quá và thấy mình phải đi kiểm tra hoài cái nhà băng của mình, coi nó có bị thiếu, bị hụt hay hoặc là bị rút ra mà
bị ăn cắp, đúng không anh? Còn chừng quý vị nên nhớ check cái statement mỗi tháng thì cũng thường nhắc nhở quý vị đó. Nếu quý vị mà không check là Tiến Dũng cũng sometime đó, không phải là lúc nào cũng bị, mà lâu lâu check lại thấy cũng khoảng trượt 7-8 đồng, hay là dù như họ trượt 2 đồng 76 xu, mà số tiền này lẻ hơi lạ lắm từ vì, nhưng mà họ thích như vậy, làm như vậy thì chúng ta không để ý, hay là chúng ta ít quá chúng ta cũng chẳng thèm gọi, nhưng mà vì không gọi thì chúng ta tưởng tượng nha, 2 đồng thôi 2 đồng 76 xu, mà chỉ dùng thấy 2 đồng thôi mà họ lừa khoảng 1,000 người là tháng đó họ lấy bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu tiền, thưa vị. Bởi vì thế chúng ta nhiều người mà let it go đó, là chúng ta chẳng khác nào mà cố tình hay là vô tình giúp những kẻ mà ăn cắp như vậy đó, nó càng ngày càng lộng hành nữa, thưa quý vị.
Nếu mà quý vị mà biết sắp xếp thì trong cái vấn đề về chi tiêu mình xài trên cái thẻ bao nhiêu, không cần xài thẻ, chúng ta có thể xài tiền mặt chút đỉnh thì quý vị cứ sắp xếp đi cho tốt hơn, cho nó nhẹ đầu hơn, mà nhà băng cũng phải khỏi phải in ra cho quý vị thêm tờ giấy nữa ha, Tí Dũng ha.
Dạ.
Cảm ơn Tí Dũng rất nhiều. Mời bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị và Tí Dũng không quên chú vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, chào Tí Dũng, chào quý vị.